This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, Quốc Duy rất cảm ơn quý vị đã thương yêu và giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ xin được kính mời quý vị đến với chương trình Hỏi Đáp Nhãn Khoa với bác sĩ Kim Bình Mai, được thực hiện trên đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM vào trưa thứ 6 của tuần đầu tiên mỗi tháng. Và lời nói đầu tiên từ phòng ghi âm của đài, Quốc Duy xin được gửi lời chào đến bác sĩ Kim Mai. Hello. Dạ vâng, xin chào bác sĩ.
Dạ, chào Quốc Duy, chào khán giả của đài ạ.
Dạ vâng, bác sĩ Kim Bình Mai là chuyên về mà mổ mắt và mổ võng mạc và cũng như là các bệnh về mắt và có văn phòng tại Arlington và Fort Worth. Số điện thoại là 817-617-7678, 817-617-7678. Và chương trình này được thực hiện vào mỗi tháng một lần vào tháng tuần đầu tiên của tháng, thì quý vị có thể gọi vào để cùng tham gia chương trình này và cũng như là hỏi bác sĩ Kim Mai về những thắc mắc về đôi mắt của mình và làm thế nào để chúng ta có thể bảo vệ được đôi mắt mà người Việt thường hay nói là cửa sổ của tâm hồn. Thì ngày hôm nay không biết bác sĩ có những chia sẻ hay là những lời khuyên gì dành cho những quý vị đồng hương đang theo dõi chương trình của chúng ta ngày hôm nay ạ?
Thì cái lời khuyên duy nhất đó là phòng chữa bệnh thì không có bằng phòng bệnh. Cho nên nhiều lúc mà mình thấy mắt của mình nó hơi trở yếu á, thì mình nên đi khám. Mình khám những người bác sĩ gần nhà cũng được, hay bác sĩ mà đo kính cũng được. Thì những, khi mà mình đi khám rồi thì mình mới biết là mắt của mình á, là nó xảy ra cái tình trạng là chỉ là do lão hóa thì mắt mình cần cái gương nặng độ hơn, hay là thiệt sự là mình bị một cái chứng bệnh nào đó. Tại vì nếu biết sớm á, thì chữa trị cái gì nó cũng tốt hơn hết á. Còn cái phòng bệnh thì nó quan trọng hơn là cái chữa bệnh trong cái ngành mắt á. Ngày hôm nay mình sẽ nói tới cái chủ đề là chứng bệnh quáng gà đó. Tại vì kỳ trước á, thì không biết Nú Ghi có nhớ là kỳ trước có một cái bác lớn tuổi đó. Bác nói là nhờ cái chương trình này mà bác hiểu rõ thêm về cái chữa trị bây giờ cho cái bệnh quáng gà đó. Tại vì bao nhiêu năm nay bác bị mà bác không có nghĩ là chữa được á. Thì có một số người bệnh nhân cũng có tới văn phòng và hỏi là bệnh quáng gà là gì đó. Thì hôm nay thì nhân tiện thì mình cũng nói sơ về cái bệnh đó.
Dạ vâng, trước khi bác sĩ trả lời những thắc mắc về cái bệnh quáng gà thì cho phép Quốc Duy được nhắc lại số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mong quý vị gọi vào để cùng tham gia chương trình hỏi đáp cùng bác sĩ Kim Bình Mai ngày hôm nay để làm thế nào mà chúng ta hiểu rõ được đôi mắt của mình hơn. Dạ vâng, và bây giờ xin được trở lại cùng với bác sĩ.
Dạ, cảm ơn Quốc Duy. Thì cái bệnh quáng gà thì cái đó chỉ là cái từ mà giống như dân gian người ta nói thôi. Nhưng chứ thiệt ra cái tên y học của nó đó thì gọi là retinitis pigmentosa. Thì dịch chính xác á, thì gọi là bệnh mắc bệnh thoái hóa sắc tố võng mạc á. Nghĩa là những cái tế bào sắc tố trong cái võng mạc á, nó bị thoái hóa dần. Mà nó không có liên quan tới tuổi tác của mình, mà cái sự thoái hóa này nó liên quan tới cái tính chất di truyền á, với lại thiếu vitamin A. Thì cái người mà bệnh mắc bệnh này á, thường thường á, cái triệu chứng ở cái tuổi rất là trẻ, những em bé hay là thường thường là teens á, là thường cái triệu chứng nó xảy ra ở cái độ tuổi đó. Mà thường thường những cái em trẻ đó thì là ít khi nào mà nói là mình không thấy đường lắm. Cho nên có nhiều lúc phụ huynh phải chú ý một chút. Mà nếu như mình thấy con cái của mình á, mà cứ hễ mà chợp tối á, là nó không có thấy đường á, đi nó cứ đụng ở chỗ này, nó đụng chỗ kia, hay nó té ngã đó, thường thường hay là đi vô cái phòng movie theater coi phim ảnh á, thì thường thường người ta mở cái đèn hơi tối một chút, nhưng mà mình sáng mắt á, thì mình đi mình vẫn có thể mình nhìn được cái bậc thang ở đâu, được ghế ở đâu, nhưng mà những cái người mà bị bệnh quáng gà họ sẽ không có thấy.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Dạ. Và xin cho phép Quốc Duy được ngắt lời bác sĩ để mình tiếp một vị khán giả vừa mới gọi vào cho chương trình ngày hôm nay nha bác sĩ nhé. Dạ vâng, xin quý vị giúp cho Quốc Duy tắt hoặc là vặn nhỏ cái radio lại để tránh cái tiếng vọng lại. Quý vị chỉ nghe trực tiếp ở trên phone mà thôi. Dạ vâng, bây giờ xin được mời vị khán giả đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị.
Dạ, chào. Dạ, chào bác sĩ Mắc với lại chào Quốc Duy ạ.
Dạ vâng, chào chào chị. Cho biết quý danh là gì thưa chị?
Quý danh của cô tên là cô Hương á.
Dạ, chào chị Hương.
Dạ, chào chị.
Hỏi bác sĩ Mắc có nhận cái chương trình của Insurance Ambassador không?
Dạ, có chị.
Nếu có thì cô xin lấy cái hẹn để khám cái mắt nó mắt trái á, nó hơi, nó không biết bị gì, nó hơi lạ hơn mắt phải thì nó không biết được, thì là mình phải lên khám coi nó bị gì được không?
Dạ được chị. Có gì chị gọi điện thoại của văn phòng á chị, điện thoại của văn phòng anh Quốc Duy sẽ đọc sau á. Dạ
rồi. Vậy là văn phòng bác sĩ có nhận về cái Insurance Ambassador hay vậy là cô sẽ lấy cái hẹn.
Dạ cảm ơn cô. Dạ
dạ rồi, để lên khám coi nó bị cái gì á. Dạ cảm ơn.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hương rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và bây giờ xin được mời vị khán giả tiếp theo trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng, xin chào cô và cho biết quý danh là gì ạ?
Dạ tên Xuân, nó cho số phone của cái văn phòng bác sĩ được không? Bác sĩ Mắt đó.
Dạ vâng, được ạ. Để cho nếu mà cô Hương và cũng như là cô Xuân có giấy viết ở đó thì cho phép Quốc Duy đọc thêm một lần.
Có sẵn rồi, đọc đi anh em Quốc Duy.
Dạ vâng, để cho phép Quốc Duy đọc thêm một lần nữa, đó là 817-617-7678. 817
617 ạ.
Dạ, 7678.
7678, ok. Cảm ơn Quốc Duy nha.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình này. Và xin được tiếp một vị khán giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng,
hello.
Xin chào cô ạ, cho biết quý nhân
hello.
Là gì ạ?
Dạ. Dạ, thưa cô là Quốc Tin á.
Dạ.
Dạ, cũng trên làn sóng này đó, mình muốn mượn lời để cảm ơn bác sĩ Kim Bình Mai. Từ vì cách đây mấy tháng đó, mình có đi khám bác sĩ. Và bác sĩ có giới thiệu mình đi tới một bác sĩ chuyên khoa đó. Họ đã làm cho cái tearing của mình nó stop. Dạ.
Dạ, cảm ơn cô.
Làn sóng này gửi lời cảm ơn bác sĩ.
Dạ.
Dạ, chúc bác sĩ nhiều sức khỏe. Dạ.
Dạ, em cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô. Dạ.
Dạ vâng, cái này là một cái niềm vui của những người mà làm bác sĩ đúng không bác sĩ?
Đúng rồi.
Không ngờ là có một vị thính giả gọi vào mà cũng là bệnh nhân của bác sĩ luôn. Không biết thì những thính giả ngoài kia nếu mà nghe chương trình này mà là bệnh nhân của bác sĩ mà bác sĩ đã chữa lành bệnh về mắt rồi thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cái cảm nghĩ của mình và cũng như là gửi lời cảm ơn đến bác sĩ.
Nghe đó thì em rất là cảm động, tại vì cũng không ngờ là bệnh nhân cũng nhớ tới mình, thì nó làm cho cái công việc nó được vui hơn đó. Dạ.
Dạ vâng, và bây giờ xin được mời bác sĩ trở lại với căn bệnh về quán gà.
Dạ. Hồi nãy thì nói tới là những cái em trẻ nha, thì thường thường á mình vô những cái movie theater á thì mình vẫn thấy được, nhưng mà những cái em bé mà mắc cái bệnh quán gà thì nó đặc biệt là nó không có thấy, cứ đi mà cứ vấp ngã rồi cứ đụng chỗ này đụng chỗ nọ. Thì hễ mình thấy cái đó thì mình phải đặt cái nghi vấn là ồ tại sao như vậy, tại sao nó lại khác với những cái khác với mình, hoặc là khác với những người khác đang đi đó. Thì khi mà có cái sự nghi ngờ đó là phải đi khám bệnh. Thì khi mà đi khám á, thì cách để khám, tại vì cái thị giác á, cái thị giác mà đọc sách hay là lái xe hay là đi học á, nhìn vẫn rất là bình thường. Nhưng mà cái khi mà ở thường thường cái bệnh quán gà là nó bị từ ở cái thị giác ở phía ngoài nó bị trước, nghĩa là mình không có thấy những cái người mà đi từ bên tay trái của mình hay tay phải của mình, với lại ban đêm mình không có thấy được. Rồi khi mà thiệt là nặng đó thì mất đi cái thị giác hả, đọc sách, mất đi cái khả năng để mà hả lái xe, thì tới cái tình trạng đó là quá nặng rồi. Thực ra biết sớm hay biết muộn á thì nó giúp ở cái phần là chữa trị. Tại vì hồi xưa thì chưa có cái hồi xưa y học chưa có tân tiến tới cái khả năng mà có thể cấy những cái tế bào hả sống vô trong mắt á, để cho cái mắt nó hả khôi phục lại. Nhưng mà bây giờ bắt đầu có rồi. Cho nên những cái em trẻ nào mà bị sớm á thì có thể là tiểu bang này không có, thì những cái tiểu bang khác nó có những cái gọi là những cái project quy mô hơn á, thì mình có thể mình hả nộp đơn, mình xin hả gửi con cái của mình vô đó, rồi những cái người hả bác sĩ mà hả nghiên cứu á, họ sẽ hả lấy thử máu của những cái em nhỏ bị cái bệnh này, rồi họ coi là những cái tế bào nó có phù hợp với những cái tế bào mà hiện tại đang nghiên cứu hay không. Nếu như có đó, họ sẽ trồng, họ sẽ cấy những cái tế bào đó vô trong mắt của những em nhỏ. Và rồi cái những cái thì cái căn bệnh này nó sẽ càng ngày nó càng đỡ bớt. Thì nếu mình nhận ra được cái triệu chứng sớm á, thì những cái bệnh này nó sẽ được chữa trị sớm hơn. Là nếu như mà cứ để nó thoái hóa dần hoài đó, thì nguyên cái thị giác của mình nó không có còn nữa.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã chia sẻ những thông tin vừa rồi. Và cho phép Quốc Duy được hỏi bác sĩ là nếu mà cái tế bào gốc vào trong mắt thì cái tế bào đó lấy từ đâu thưa bác sĩ?
Cái tế bào ở trong gốc á, nó là cũng là tế bào của gọi là stem cells á, cũng là của những người mà coi như là nó lấy cái những cái tế bào tốt của mình á, rồi nó bỏ vô trong những cái lab á, rồi nó xanh nó nở ra, rồi sau đó nó cắt đi những cái tế bào nào mà hư á, rồi nó lấy những cái tế bào mà không có hư rồi nó chích vô lại cho mình. Thì thay ra cũng là tế bào của mình hoặc là tế bào của những người thân của mình.
Dạ vâng, mà nếu mà làm cái giải phẫu mà chích vào tế bào gốc vào mắt như vậy thì những em mà bị bệnh hoặc là những bác lớn tuổi mà bị bệnh như vậy thì nó last được bao lâu thưa bác sĩ, hay là mỗi năm mình phải chích một lần thưa bác sĩ?
Dạ không, nếu như mà nó thích hợp á, là thường thường chỉ chích hả trong cái thời gian chữa trị thôi. Một khi mà nó thích hợp rồi đó là không có chích nữa.
Vậy là giống như mình chích một lần xong rồi là cái tế bào ở trong mắt và cái tế bào gốc mình chích vào thì hai cái tế bào nó sẽ gặp nhau và nó sẽ sinh sôi những tế bào tốt khác, đúng không thưa bác sĩ?
Hay nói cách khác á, là mình cắt đi những cái tế bào hư ở trong cái di truyền của mình á, trong mắt của mình đó, rồi thay vào chỗ đó mình hả trồng lại những cái tế bào tốt hơn. Dạ vâng,
cảm ơn bác sĩ rất là nhiều về những chia sẻ vừa rồi. Và Quốc Duy xin nhắc lại với quý vị là số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mong quý vị gọi vào để cùng tham gia chương trình với bác sĩ Kim Bình Mai. Vì chương trình này chỉ một lần cho mỗi tháng mà thôi, chỉ tháng đầu tiên, thứ 6 của đầu tiên của mỗi tháng. Nên quý vị hãy nhanh tay mà gọi vào để cùng hỏi bác sĩ những thắc mắc về mắt của mình và làm thế nào để mình bảo vệ được. Đặc biệt là trong mùa hè này, mắt của mình tiếp xúc rất là nhiều với là những cái tia UV và cũng như là cái hơi nóng của mặt trời, thì làm thế nào để mình có thể giữ được đôi mắt thưa bác sĩ? Mình có cần phải mình nhỏ mắt mỗi ngày hay không, hoặc là mỗi lần mình ra đường mỗi tối trước khi ngủ là mình nên nhỏ mắt để cho sạch mắt hay không thưa bác sĩ?
Dạ, cái vấn đề mà rửa sạch mắt á thì lúc nào mình cũng nên làm hết, tại vì cái mắt của mình nó có cái tuyến mồ hôi đó, thì cái tuyến mồ hôi đó nếu mà nó bị nghẹt á thì mình sẽ bị khô mắt rất là dễ. Cho nên mình lúc nào cũng giống như đánh răng vậy đó, mình cũng phải giữ cái mắt của mình. Thì thường thường mình mua baby shampoo á, cái mình rửa hai cái hàng lông mi á, hàng trên với hàng dưới đó, mình chà cho sạch, mình tẩy trang á. Rồi sau đó mình đắp khăn nóng lên, độ khoảng chừng 5 phút thôi, mình dùng cái khăn thiệt là nóng á, mình đắp lên cái mí mắt á, khoảng 5 phút. Thì như vậy nó sẽ tẩy trang đi cái tuyến mồ hôi và nó sẽ tạo một cái lớp mỡ mới đó, để nó làm tăng thêm cái độ ẩm cho mắt của mình. Còn về cái vấn đề mà tia nắng mặt trời, cái khí hậu khi mà nó nóng quá đó, mà mình lái xe trong xe nhiều á, hoặc là mình ở ngoài nhiều á, thì cái mắt của mình nó rất là rát. Cho nên khi mà cái tình trạng đó thì mình phải giữ cái độ ẩm bằng dùng những cái loại nước mắt giả đó, rồi mình cứ nhỏ trong mắt của mình thì nó sẽ đỡ cay hơn, nó đỡ rát hơn.
Dạ vâng,
lúc nào cũng phải mang mắt kính đen.
Dạ vâng. Dạ. Quốc Duy tính hỏi là có cần phải mang mắt kính mát mỗi khi ra đường hay không á bác sĩ?
Thì, dạ vâng.
Dạ, mắt kính mát thì nó cũng giúp được rất là nhiều cho vấn đề bảo vệ mắt, đặc biệt là trong mùa hè. Và những cái thức ăn mà bổ dưỡng về mắt thì bác sĩ nên khuyên là ăn những món gì để cho mùa hè năm nay? Và trước khi mà bác sĩ trả lời câu hỏi đó của Quốc Duy thì xin cho phép được tiếp nhờ những vị thính giả vừa mới gọi vào cho chương trình ngày hôm nay ạ. Hello.
Dạ chào anh.
Dạ vâng, chào chị, cho biết quý danh là gì thưa chị?
Dạ thưa anh, em tên là Như Anh, chào bác sĩ, chào anh Quốc Duy.
Dạ, chào chị.
Dạ xin mời chị đặt câu hỏi với bác sĩ ngày hôm nay thưa chị.
Em có một vị khán giả khác cũng nói trên đường lan, không biết phải em không ạ?
Dạ không ạ, chị là người mà Quốc Duy nghe bây giờ là cái vị khán giả kia, thì xin quý vị hãy thông cảm và chờ cho Quốc Duy một tí xíu. Sau khi vị khán giả này gọi trả lời rồi thì quý vị có thể câu hỏi khác nha. Và bây giờ xin mời chị ạ.
Dạ vâng. Dạ thưa bác sĩ, trước đây cỡ 2 năm em có làm LASIK với bác sĩ. Thì làm LASIK xong thì mắt rất là khô. Thì em không có biết là giống như mình có cái cách là ngoài việc nhỏ mắt ra để giữ cho cái mắt mình nó không có khô nhiều quá, với lại nó không có bị giận lại không bác sĩ. Thì em cũng làm kế toán cho nên em nhìn màn hình rất là nhiều. Không biết là mình bảo vệ cái mắt như thế nào sau khi mà mình làm LASIK thì nó tốt nhất cho mắt mình thưa bác sĩ?
Dạ, thường thường mà bắn LASIK cho xong á chị thì cái khô mắt á nó là một trong những cái gọi là cái risk factors, là một trong cái điều có thể xảy ra sau khi mà bắn LASIK á. Tại vì khi mà bắn LASIK á là mình cắt vô trong cái giác mạc của mình á, thì giác mạc nó có rất là nhiều những cái dây thần kinh mắt á chị. Thì nếu mà mình cắt ngang nó đó thì nhiều khi nó sẽ làm cho cái mắt của mình nó khô đi, nó không có tiết ra được nhiều cái chất nhờn á để mà giữ cái độ ẩm của mắt á. Cho nên cái đó là một trong cái điều có thể xảy ra cho những ai mà bắn LASIK. Cho nên thường trước khi mà bắn LASIK mình phải đi khám mắt của mình rất là tường tận để mà chắc chắn rằng mình không có bị khô mắt. Chứ nếu mà mình bị khô mắt mà mình đi bắn LASIK á thì cái vấn đề khô mắt nó sẽ càng tệ hại hơn nữa. Thì nếu mà chị đã bị như vậy rồi đó thì chị cần phải đi những người bác sĩ mà rất là đặc biệt á chị. Tại vì mắt của chị bây giờ nó không còn phải là khô bình thường nữa, cho nên dùng những cái thuốc bình thường nó cũng sẽ không có giúp được nhiều. Cho nên nhiều khi chị cần phải đi làm những cái phẫu thuật á, để mà cho nó khiến cho cái mắt của mình nó giữ lại được cái nước mắt lâu hơn. Cho nên nếu mà được á thì chị nên đi gặp những người bác sĩ mà nó chuyên trị gọi là dry eyes á chị.
Dạ.
Thì có trong ngành trong ngành của mắt á thì nó có rất là nhiều bác sĩ chuyên môn. Thì cái người mà chị nên gặp á thì em nghĩ tốt nhất là gặp cái người gọi là cornea specialist á, thì nó sẽ trị cái bệnh dry eye của chị tốt nhất với những cái những cái y học mà tân tiến nhất á.
Dạ, em cảm ơn chị. Dạ,
cảm ơn chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và bây giờ xin được mời vị khán giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello. Dạ, vâng. Dạ bây giờ tới phiên tôi phải không?
Dạ đúng rồi.
Dạ, tôi là Kim ở Dallas. Tôi muốn hỏi bác sĩ những khi nào có cái cườm đó thì con mắt nó có những cái triệu chứng gì? Và nếu mà cườm mà mình không mổ, mình để già quá thì nó có ảnh hưởng gì không?
Cái gì già quá bác?
Dạ cườm á, cườm cataract là cườm phải không?
Dạ vâng, đúng rồi. Dạ.
Dạ. Còn có sao bà đó, bà nói bà trai có cataract mà sao bà nói bà người ta chỉ lột một màng ở con mắt vậy thôi là xong. Thưa bác sĩ, có cataract là mình phải để cái kiến vô giống như là công tắc len vô phải không bác sĩ?
Dạ đúng rồi. Cái cườm là giống như một cái thủy tinh á, nó nằm ở trong cái mắt của mình. Thì cái thủy tinh nó thu cái ánh sáng vô và nó giúp cho mình thấy rõ hơn mọi thứ á. Thì cái thủy tinh đó nó bị đục á, thì mình cần phải lấy nó ra. Thì sau đó mình bỏ vô một cái tròng kính vô trong mắt. Thì cái tròng kính nó trong veo à, thì nó vẫn tiếp tục thâu ánh sáng vô được. Chứ nếu mà không mổ đó thì cái thủy tinh nó bị đục á, mình không có thu được ánh sáng vô, nhìn cái gì nó cũng mờ mờ. Mà lái xe thì nó hay bị chóa lắm. Cho nên nếu có cườm á thì mình khi nào mà nó chín á, nó vừa chín á thì mình mổ. Mình không muốn mổ sớm quá, là tại vì mổ sớm quá không cần thiết á thì nó cũng không có tốt cho mình. Mà nếu mà để mà nó quá chín, nó quá là to đó, nó quá là đục á, thì cái người bác sĩ mổ á sẽ khó, cái phẫu thuật sẽ thành rất là khó cho họ, thì cái mạo hiểm nó nhiều hơn cho mình. Cho nên mình phải lựa đúng cái thời điểm mà mình mổ, không sớm quá mà cũng không có già quá.
Dạ mình làm biết làm sao mà không sớm không muộn bác sĩ?
Thứ nhất á là mình đeo gương đúng không? Thì nếu thì khi mình có
đeo gương để đọc sách thôi bác sĩ. Đeo gương để đọc sách thôi.
Mỗi năm mà mình thì thứ nhất là phải đi khám bệnh, khám bác sĩ. Tại vì cái người bác sĩ đó họ theo dõi cái cườm á, họ sẽ biết là cái cườm năm nay nó có khác cái cườm năm trước hay không. Điều thứ hai nữa là mắt của mình. Nếu mà mắt của mình mà năm nay nó mờ hơn năm ngoái thì mình cũng biết là cái cườm của mình nó nặng hơn năm ngoái.
Thì con bệnh nó có cảm giác sao thưa bác sĩ? Nhiều khi con mắt tôi nó có hơi sống sống giống như con cát một chút vậy đó bác sĩ.
Dạ cái đó không phải là triệu chứng của cườm, cái đó là triệu chứng của
không phải.
Dạ triệu chứng của cườm là mình không có thấy đường thôi, giống như đọc
đó là của cô mắt hả bác sĩ?
Dạ
bác sĩ nói là có giống như con cát vậy là khô mắt hả?
Dạ vâng là khô mắt, chứ còn cườm thiệt ra là cái triệu chứng duy nhất đó là càng ngày càng không thấy đường thôi, càng ngày cái gì cũng mờ.
Còn cái lột cái màng mắt thì gọi là cái gì bác sĩ?
Dạ, cái đó gọi là mọng thịt đó. Đó là mình hạ lột cái mọng thịt đi á. Đó là cái màng đó màu trắng màu đỏ đỏ ở trước cái con ngươi của mình đó. Thì đó do mình tiếp xúc với là ánh nắng nhiều quá thì nó nảy lên á. Thì mình lột nó đi thì nó sẽ đỡ ngứa hơn. Dạ.
Dạ, còn cái võng mạc là cái gì bác sĩ?
Dạ, cái võng mạc là cái chuyên môn của cháu. Cái võng mạc là nằm trước ở trong con mắt là bác không có thấy.
À, vậy đó.
Bác không có thấy được mà cũng không sờ được.
Dạ.
Nhưng mà nếu như mà bác làm hư nó đó là bác sẽ bị đuôi vĩnh viễn luôn.
Thôi cảm ơn bác sĩ nha.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn bác rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và bây giờ xin cho phép Quốc Duy được tiếp một vị thính giả vừa mới gọi vào cho đường dây ngày hôm nay. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị, cho biết quý danh là gì thưa chị?
Hello, cô, nãy cô Hương á, nãy cô ghi số điện thoại đang cho lái xe mà ghi cái cặp số nào gọi hoài cũng được, cái văn phòng của bác sĩ mắt.
Dạ vâng, đó là 81.
Cho lại nữa đi, cô đang ở nhà rồi nè, tại đang tôi chạy xa lộ, giờ bây giờ cho anh Quốc Duy đọc lại cho cô cái số điện thoại của bác văn phòng bác sĩ mắt này nè.
Dạ vâng, 817-617.
Rồi khoan, cho anh ghi lại lần có bị lộn gì không đi nha, 817.
Dạ, 617.
617.
7678 thưa cô.
Vậy sao vậy tao? Rồi, ok, cảm ơn nha, cô sẽ gọi lại lấy cái hãng đó mà sao cô gọi hoài bắt mắt con cũng biết sao.
Yeah. Tại sao vậy bác sĩ? Tại sao mà cô gọi hoài không được vậy?
Dạ, tại vì nhiều khi cái văn phòng đang giờ trưa.
Chắc giờ trưa. Dạ vâng, nếu mà cô Hương nghe được chương trình này thì chờ khoảng 1:30 gọi lại thì nó hay hơn đúng không thưa bác sĩ?
Dạ.
Dạ, ok, dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và cho phép Quốc Duy được hỏi bác sĩ một câu đó là nếu mà có một người mà đeo lens mà lâu quá trong một ngày mà mình cảm thấy con mắt của mình nó bị khô đó thì mình có nên hạn chế đeo lens hay không? Và nếu mà đeo lens thì cái tối đa của cái mỗi lần đeo lens như vậy là bao nhiêu tiếng thưa bác sĩ?
Cái câu trả lời thứ nhất á, nếu như mình đeo mà mình cảm thấy bắt đầu khô mắt rồi khó chịu á thì mình đừng có đeo nữa, mình lấy nó ra. Tại vì cái contact lens á, khi mà nó đeo vô mắt á, là coi như là nó bọc lại nguyên cái con ngươi, cái cornea của mình á, con ngươi, cái giác mạc của mình á, nó lại khiến cho không có đủ oxygen vô á. Thì nếu mà cái contact lens fitting đó mà nó quá chặt á, thì giống như nó bóp nghẽn đi cái chất oxy vô trong cái giác mạc á, nó sẽ gây ra cái tình trạng khó chịu. Thì mình phải lấy nó ra, rồi mình giống như mình cho đi nghỉ mát một thời gian á, nghĩa là mình không có đeo contact lens 1-2 ngày, mình đeo mắt kiếng thôi để cho cái giác mạc của mình nó phục hồi lại. Còn gì cái vấn đề là đeo bao lâu đó thì tùy theo cái contact lens. Có những loại contact lens á mình đeo là mình phải lấy ra mỗi ngày, có những loại contact lens á mình đeo mình có thể để đó nguyên cả tuần. So khi mà mình mua á, tùy theo cái loại đó là daily wear, extended wear, weekly wear hay là như thế nào đó. Thì cái người mà bác sĩ mà họ khám cho mình đó, rồi họ đo để họ coi cái contact lens nào phù hợp với mình đó, mình hỏi họ là chắc ăn nhất. Tại vì họ là người order cái contact lens đó, họ sẽ biết cái cách sử dụng nó trong cái cách tốt nhất. Về contact lens đó, tuyệt đối là không bao giờ dùng nước ở nhà để mà rửa. Tại vì như vậy sẽ rất là dễ gây ra cái tình trạng nhiễm trùng đó. Cho nên lúc nào mình cũng phải mua solution mà nó may cho rửa contact lens đó. Mình không bao giờ dùng nước để mà mình rửa nó. Khi mình đi bơi ở những cái sông, những cái hồ, mình nên lấy contact lens ra. Chứ đừng có vừa bơi mà vừa đeo contact lens. Tại vì hễ mà những cái con vi trùng từ trong nước á, nó chỉ cần nó bám vô cái contact lens đó, rồi nó có thể gây tới cái tình trạng là nhiễm trùng trong mắt của mình liền à.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và không biết thì cái solution mà nó có chứa hydrogen peroxide thì cái loại đó nó có tốt hơn là cái loại bình thường hay không thưa bác sĩ?
Cái loại thiệt sự cái contact lens solution đó, nó không có đặc biệt là cái loại nào nó tốt hơn cái loại nào hết. Thiệt sự cái loại nào nó cũng giống như nhau hết. Nó có thêm hydrogen peroxide, nó cũng không có hơn những cái loại bình thường.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã chia sẻ những cái câu trả lời vừa rồi cùng với lại Quốc Duy và quý vị thính giả. Và trước khi mình rời làn sóng thì xin mời bác sĩ khuyên là những quý vị thính giả nào nên ăn những món ăn nào trong mùa hè để bảo vệ được đôi mắt của mình. Trước khi bác sĩ trả lời câu hỏi này thì xin phép Quốc Duy được tiếp một vị thính giả cuối cùng trên đường dây ngày hôm nay thưa bác sĩ nhé.
Dạ, thank you.
Dạ, hello.
Hello. À, xin có phải là một bác sĩ đang nói về mắt phải không ạ?
Dạ.
Dạ, xin thưa là tôi là Tân ạ. tôi bị bệnh ARP á, tức là bệnh retinitis pigmentosa măng tù xa đó. Thì có nghe bác sĩ nói rằng bây giờ đã có thuốc để chữa cái bệnh đó. Nhưng mà trước khi mà chữa cái thuốc để chữa bệnh đó đó, thì nó đòi hỏi một cái, hai điều kiện. Nhưng mà tôi chỉ hỏi một điều kiện cuối thôi. Cái điều kiện này á, là con mắt buộc phải còn một số tế bào trong mắt. Thế thì tôi xin hỏi bác sĩ, bây giờ tôi cụ thể mắt của tôi như thế này. Mắt của tôi á, thì ví dụ ở trong phòng, trong nhà đó, thì khi bật đèn lên á, thì tôi thấy là ánh sáng, rồi tôi thấy cả bóng đèn luôn. Đó. Thế còn tôi đi ra ngoài á, thì tôi thấy ánh sáng mặt trời, nhưng mà cái ánh sáng mặt trời này không phải là nó rõ đâu, nó mờ lắm. Ở trong nhà thì ánh sáng đèn thì tôi cũng thấy nó mờ thôi. Thế còn mà tôi đi đứng ở, tôi đứng ở trong nhà mà tôi nhìn qua cửa sổ, nhìn ra ngoài đường á, thì thấy sáng. Thế còn là khi mà tôi nhìn cái microwave, cái đồng hồ đó, thì tôi có thể nhìn được những con số của cái đồng hồ của microwave. Ví dụ đó là, ví dụ như là bây giờ có thể là, tôi thí dụ thôi, bây giờ có thể là 1 giờ, ví dụ như là 50 gì đó, thí dụ vậy á. Thì tôi có thể nhìn, mà không phải lúc nào nhìn cũng rõ đâu, có lúc rõ lúc không.
Yeah.
Thế còn mà ở trong phòng á, mà bật TV á, thì tôi lé mắt á, thì tôi đứng xa một chút á, thì tôi thấy cái màn TV thì nó trắng, nó sáng lắm. Rồi tôi thấy có cái hình á, thì nó chuyển động trên TV thôi, mà tôi không biết là hình gì hết á.
Yeah.
Thì tôi xin hỏi bác sĩ đó là, những tôi là có còn đủ còn tế bào để mà chữa cái thuốc này không?
Nếu mà theo cái tình trạng của bác nói á, thì hả là giống như là có đó bác, là tại vì bác vẫn còn có cái thị lực á, bác chưa có mất hết hoàn toàn, thì hả thì nhìn theo cái khía cạnh y học á thì bác vẫn có, nhưng muốn biết chính xác hơn á là bác nên đi khám ạ. Tại vì hả khi mà đi khám thì nhìn vô cái võng mạc của bác á thì hả sẽ biết rõ ràng hơn ạ. Theo cái thị lực thì bác vẫn còn.
Dạ thưa, thì tôi có, bây giờ tôi bị cườm rất là nặng. Tôi bị, tôi dùng cái chứng Mỹ để xin bác sĩ rõ hiểu hơn. Nó đề là dense cataract. Đó, nó dùng như vậy.
Bác nên đi mổ cườm trước.
Thế xong rồi, thế là tôi xin hỏi bác sĩ này. Thế tôi mới đến bác sĩ khám, thì bác sĩ bệnh viện mới nói rằng á, ông không thể mổ cườm được, là vì cái đáy mắt của ông á, là bây giờ có mổ cườm cũng không thấy được bao nhiêu, nó thành ra nó không có mổ đó. Thế nhưng mà tôi rất mừng á, là tôi nghe cái bác sĩ nói là cái bệnh ARP, tức là retinitis pigmentosa, là chữa được. Thì lúc bây giờ tôi mới tham khảo á, là trong đó nó có đề là điều kiện để dùng cái thuốc này á, phải có cái ARPE, ARPE 65 gene đó, đó nó phải là gene mutation đó, tức là có sự đột biến về gene đó.
Dạ. Dạ. Bác ơi, những người mà bị bệnh quán gà đó, họ cũng rất là thường bị cườm. Nó liên quan tới nhau, tại vì cái yếu tố di truyền đó bác, nó gọi là. Thì cái gene mà nó làm cho cái bệnh quán gà nó cũng dễ dàng gây ra cái bệnh bị cườm á. Nhưng mà bác vẫn có thể mổ cườm được, là tại vì mổ cườm á nó giúp cho hả bác thấy rõ hơn mọi thứ. Tuy rằng cái võng mạc của bác nó bị giảm thị lực, nhưng không có nghĩa là nó mất đi thị lực hoàn toàn. Cho nên á chỉ cần ánh sáng đủ vô mắt của mình á thì mình vẫn có thể thấy được mọi thứ nó sáng hơn. Cho nên nếu mà người bác sĩ nào, nếu mà một thì mỗi bác sĩ họ có một cái nhận định khác nhau, nhưng mà nếu mà cái người đó không mổ cho bác, bắt đi cái người thứ hai, thì cái người thứ hai nhiều khi họ sẽ mổ cho bác. Chứ cái căn bệnh của bác thì riêng cháu thì cháu biết rất là nhiều người cũng từng mổ cườm qua, chứ không phải là hả không. Cho nên nếu mà cái người bác sĩ gần nhà của bác không mổ đó, thì bác đi cái người bác sĩ khác thì họ sẽ mổ giùm cho bác. Còn vấn đề mà bác có phải là phù hợp với lại cái kỹ thuật để mà hả cái tế bào vào trong mắt hay không á, thì còn tùy theo cái yếu tố di truyền của bác nữa. thì bác phải test trước, rồi sau đó bác mới quyết định là bác có phù hợp hay không. Tại vì không phải là ai bị quán gà thì cũng có thể chữa trị được, mà tùy theo cái tế bào của họ đó, cái tế bào của họ có phù hợp với những cái tế bào mà đang được nghiên cứu bây giờ hay không.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã chia sẻ vừa thông tin vừa rồi, và cảm ơn quý vị thính giả đã gọi vào tham gia chương trình ngày hôm nay. Và trước khi mình rời làn sóng thì xin cho phép Quốc Duy được gửi lại số điện thoại của bác sĩ văn phòng tại Arlington và Fort Worth là 817-617-7678, 817-617-7678. Dạ vâng, xin mời bác sĩ gửi lời đến quý vị thính giả trước khi mình kết thúc chương trình ngày hôm nay.
Dạ, một lần nữa xin cảm ơn các khán giả của đài đã lắng nghe trong nửa tiếng vừa qua, và chúc mọi người có một cái cuối tuần thật là vui vẻ. Cảm ơn anh Quốc Duy rất là nhiều.
Dạ vâng, quý vị vừa lắng nghe chương trình của bác sĩ Kim Minh Mai, và xin hẹn quý vị vào chương trình này vào lần sau. Và quý vị đừng rời làn sóng của đài, Quốc Duy sẽ quay trở lại sau một vài phần quảng cáo thương mại.